Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe. Người nói với các ông: hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đông đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe tiếp cái diễn từ về các dụ ngôn trong tin mừng theo Thánh Marco chương 4. Hôm qua chúng ta nghe phần đầu của chương 4. Hôm nay chúng ta nghe tiếp câu 21 đến câu 25. Thì giáo hội cho chúng ta nghe hai cái dụ ngôn. Hôm qua thì dụ ngôn nói về hạt giống, lời. Chúng ta để ý, tôi nhắc lại cái điểm mà hôm qua tôi chưa có phát triển, đó là người gieo giống đi gieo giống, mà giống đó là lời. Thì cái người gieo giống đó chính là Thiên Chúa Cha đã gieo lời, tức là con của người, vào trong trần gian, vào trong mảnh đất tâm hồn là Đức Giêsu. Cho nên chúng ta có thể nói là hôm qua bốn mảnh đất tâm linh là bốn cái cách thức tiếp cận với lời, đón nhận lời hay là đón nhận Đức Giêsu. Như vậy thì dụ ngôn xoay quanh cái chủ đề là lời, tức là Đức Giêsu, hay là dụ ngôn vẽ lên gương mặt Đức Giêsu được định nghĩa như lời cứu độ. Cũng như trong tin mừng Thánh Gioan nói, ngôi lời đã làm người và người đã cư ngụ ở giữa chúng ta. Chẳng hạn như vậy, ngay từ nguyên thủy đã có ngôi lời. Ngôi lời ở với Thiên Chúa, ngôi lời là Thiên Chúa. Trong chương thứ nhất tin mừng theo Thánh Gioan chẳng hạn. Đó là cái dụ ngôn hôm qua và lời. Thì hôm nay kế tiếp cái dụ ngôn hôm qua thì giáo hội cho chúng ta nghe hai dụ ngôn, anh chị em. Cái dụ ngôn thứ nhất là đèn, dụ ngôn thứ hai là cái đấu đông. Chúng ta để ý, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu coi thử là đâu là cái mối tương quan giữa đèn và cái đấu để mà đông, cái kiểu đông thóc đông lúa ngày xưa đó. Bây giờ chúng ta khai triển từng dụ ngôn một để coi thử là Marco vẽ gương mạo của Đức Giêsu như thế nào. Hôm qua Marco vẽ gương mạo Đức Giêsu với cái hình thái của lời. Hôm nay với cái dụ ngôn kế tiếp về đèn, Marco vẽ cho chúng ta thấy, trình bày cho chúng ta thấy Đức Giêsu như là ánh sáng trần gian. Chúng ta thấy, đọc kỹ chúng ta thấy rất là rõ. Đó là cách thức của Marco. Và nhờ cái sự rọi sáng của tin mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta hiểu được cái dụ ngôn này. Và cái dụ ngôn này là muốn ám chỉ về chính Chúa. Chúa kể ra Marco trình thuật lại cái chuyện Chúa kể ra cái dụ ngôn này là chính Chúa giới thiệu về chính Chúa. Hay là Chúa tự vẽ mình qua dụ ngôn này. Tiếng Pháp nó gọi là autoportrait, tức là cái tự vẽ mình. Chúng ta để ý nghe lại, Chúa nói là chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường. Ở đây cái động từ đến và tới, đến vào trong, chúng ta đọc cái tiếng Hy Lạp nguyên bản chúng thấy mang đèn nó đến, ý muốn nói rằng Chúa đến trần gian không phải để mà sống âm thầm, Chúng ta thấy ở đây là khởi đầu của cái việc Chúa đi rao giảng tin mừng. Không phải để sống âm thầm, mà là để đi rao giảng tin mừng. Cho nên đèn là ánh sáng. Và trong tin mừng Thánh Gioan cũng đã từng nói, Chúa có từng nói ta là ánh sáng trần gian. Trong chương đầu, ở cái tin mừng Thánh Gioan chương 1 đó, cũng giới thiệu người là ánh sáng. Đó. Là ánh sáng đến, nhưng mà tối tăm, để mà đẩy lùi tối tăm đó. Thì chúng ta để ý, đèn đến không phải để dưới gầm giường, mà là để trên đế, để rọi sáng cho muôn người. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Chúa nói tiếp, vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Che giấu hay là bí ẩn nghĩa là ở trong ngôi lời của Thiên Chúa là ánh sáng trần gian, ở trong tình yêu Thiên Chúa, ở trong cộng đồng Thiên Chúa Ba Ngôi, ẩn giấu trong cộng đồng Thiên Chúa Ba Ngôi, đi vào trần gian là người tỏ lộ ra, người tỏ bày ra, người đưa ra, người đến để mà tự giới thiệu mình, hay là mặc khải cho con người. Cho nên thưa anh chị em, ở đây cái chủ đề Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là ánh sáng, nhưng bằng dụ ngôn. Trong khi đó ở tin mừng Thánh Gioan á, thì Chúa nói trực tiếp, ta là ánh sáng trần gian. Ai đi theo ta sẽ không đi trong tối tăm. Còn ở đây Chúa nói dùng dụ ngôn để Chúa chỉ về Chúa. Chứ Chúa không có nói trực tiếp như trong tin mừng Thánh Gioan. Chúng ta thấy cái điều ý nhị ở chỗ đó. Bằng một dụ ngôn Chúa tự giới thiệu mình là ngôi lời con Thiên Chúa ẩn giấu từ đời đời trong tình yêu ba ngôi vĩnh cửu. Khi thời gian viên mãn, thời gian viên mãn là cái thuật ngữ của Thánh Phaolô ở đầu thư gửi tín hữu Do Thái. Khi thời gian viên mãn thì Thiên Chúa Cha quyết định sai con người vào trần gian để đẩy lùi bóng tối, để cứu độ sinh linh. Cho nên Chúa Giêsu là ánh sáng đã được mặc khải cho trần gian. Bây giờ chúng ta qua cái dụ ngôn thứ hai là đấu. Chúng ta để ý nghe lại cái dụ ngôn. Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đông đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu ấy cho anh em. Và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Ở đây cái đấu, anh em đông đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu đó cho anh em. Chúng ta nhớ cái dụ ngôn trong tin mừng Matthew, cái dụ ngôn kể về những nén bạc. Cái anh người mà nhận một nén bạc đó, nghĩ xấu về ông chủ, nghĩ ông chủ keo kiệt, rồi đi chôn nén bạc. Khi tới ngày mà phải giao nộp cả vốn lẫn lời đó, thì anh ta ra, anh ta đưa cái nén bạc giấu đó, và anh ta còn chỉ trích ông chủ là keo kiệt, cho nên anh ta sợ, anh ta không có dám động tới, anh ta đi chôn bây giờ, anh ta mang trả lại cho ông chủ. Thì ông chủ phán như thế nào? Là hỡi đầy tớ lười biếng biếng nhác, thế này thế kia, xong thế là lệnh cho người ta lấy cái nén bạc mà anh đang có, rồi cho cái người mà nhận 5 nén và làm thành 10 nén đó, xin lợi thành 10 nén. Thì những người tôi tớ của ông chủ nói, dạ thưa cái người đó được 10 nén rồi sao lại cho thêm nữa. Thì ông chủ, nghĩa là Thiên Chúa, nói ai có thì sẽ cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Có nghĩa là ơn Chúa mà Chúa ban cho chúng ta mà chúng ta không chịu hưởng dụng và xin lợi thì sẽ bị mất đi. Còn chúng ta xin lời thì sẽ được phong phú thêm nhiều, và Chúa càng ban ơn thêm, thưa anh chị em. Nhưng mà ở đây cái gương mặt mà Chúa Giêsu tự vẽ mình qua cái thuật ngữ là đấu đông đó, bởi vì đông đấu hay là đo lường lúa thóc là hình ảnh của việc biện phân. Bởi vì liền sau đó có cái thuật ngữ nói về vấn đề ai có thì thì cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Tức là nói về cái ngày toàn thế. Nhắc cho chúng ta cái dụ ngôn của Matthew mà tôi mới vừa kể lại, dụ ngôn các nén bạc đó. Thì thưa anh chị em, hình ảnh Đức Giêsu được giới thiệu ở đây, hay là Chúa tự giới thiệu mình như là đấng phán xét công minh tới ngày toàn thế. Chúa hỏi chúng ta về vốn liếng mà Chúa giao cho chúng ta. Vốn liếng và lời mà Chúa giao cho chúng ta. Cho nên hình ảnh đong đấu có nghĩa là phải con đo, phải biện phân, phải tách ra. Cho nên ngày toàn thế là ngày tách ra kẻ lành người dữ là như vậy. Như vậy thì tóm lại, hai dụ ngôn này giới thiệu cho chúng ta thấy, thứ nhất, Chúa Giêsu là ánh sáng tròn gian, đến để rọi sáng và đẩy lùi bóng tối. Mà ánh sáng cũng đồng nghĩa với mang lại sự sống. Điểm thứ hai, dụ ngôn thứ hai là đấu. Ý muốn giới thiệu Đức Giêsu như đấng thẩm phán công minh, đấng xét xử, đấng ban phát ơn lành cho những ai biết hưởng dụng ơn lành của người. Đó. Còn những ai phung phí ơn lành của người thì sẽ bị mất đi những gì mà người đã ban cho. Chúng ta cứ lấy cái ví dụ sức khỏe của chúng ta đi, chẳng hạn như vậy. Sức khỏe là Chúa ban cho, mà chúng ta không dùng, không để mà hưởng, dùng để mà nghĩa là sinh lợi cho chính chúng ta và cho đồng loại, mà chúng ta dùng cái sức khỏe đó để làm những cái điều xấu, hay là thức khuya quá, hay là uống rượu chẳng hạn, làm những cái gì mà nguy hại cho sức khỏe mình, thì trong trường hợp đó mình không sinh lợi mà lại mình làm hại. Như vậy thì mình làm mất luôn cái sức khỏe mà Chúa cho, nghĩa là trở nên bệnh hoạn chẳng hạn. Đó, thì đó, những cái lạm dụng như vậy, thì dùng cái hình ảnh đó để chúng ta tạm thời dễ hiểu cái thuật ngữ gọi là vì đã có thì cho thêm, còn ai không có thì ngay cả cái nó đang có cũng bị mất. Hay là tôi thường hay dùng cái thuật ngữ chỉ thời gian. Cái thời giờ là cái vốn liếng mà Chúa ban cho chúng ta, thưa anh chị em, để sinh lời. Mà nếu như chúng mình dùng cái món tiền đó đó, thời giờ là tiền bạc, cái thuật ngữ Việt Nam mình cũng thường nói như vậy. Cái món tiền thời gian mà Chúa ban cho chúng ta trong cõi nhân sinh này, mà chỉ đi làm điều ác, chỉ làm chịu cho việc ích kỷ cho mình, hay là phung phí vào những cái chuyện vô ích, không có ích lợi cho chính linh hồn mình, cho thân xác mình và cho tha nhân, thì rõ ràng là chúng ta đang phung phí cái tiền thời gian, tiền của thời gian mà Chúa cho chúng ta mượn. Như vậy ra trước mặt Chúa, Chúa hỏi lời đâu, giao cho bao nhiêu cái thời gian sống như vậy thì xin lợi được bao nhiêu. Đó. Cho nên cái hình ảnh của Chúa Giêsu ngày đó, Chúa sẽ xét xử chúng ta. Xét xử không phải theo cái nghĩa của tòa án, mà xét xử theo cái nghĩa là trả lại cho chúng ta. Đông đấu nào, ở đây chúng ta thấy là đông đấu nào, anh em đông đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời như vậy, thưa anh chị em. Như vậy thì nhớ lại hai điểm: Chúa là đèn, là ánh sáng, soi rọi, hướng dẫn, giúp biện phân. Mà ánh sáng cũng có nghĩa là sự sống, mang lại sự sống. Rồi, nhưng đồng thời, Chúa cũng là đấng phân xử, đấng thưởng công cho những ai biết đông đấu nào thì đáp lại đấu đó, biết xin lời những gì vốn liếng thời gian, vốn liếng sức khỏe, hay là vốn liếng của tài năng, xin lời để mà cho thiện ích của linh hồn mình và thiện ích của linh hồn hay cuộc sống của anh chị em mình. Điểm cuối cùng là có mối liên hệ giữa đèn và đấu. thưa anh chị em. Muốn lên mua mối liên hệ giữa đèn và đấu, bởi vì cái hình ảnh của đấu là hình ảnh của đấng biện phân, của đấng tách ra, đấng xét xử, đấng phân định xấu tốt để mà có thể thưởng đó. Mà để có thể biện phân và phân định thì còn phải có đèn, bởi vì ánh sáng là biểu tượng của lý trí nữa. Cho nên còn phải có đèn. Cho nên để mà được Chúa đông cho cái đấu mà mình đã sinh lợi và còn cho nhiều hơn nữa, thì chúng ta phải tiếp nhận Chúa là đèn. Đừng giấu đèn Chúa ở dưới gầm giường, đừng có xấu hổ làm chứng cho Chúa trước mặt người đời, mà phải hăng hái làm chứng cho Chúa trước mặt người đời, nghĩa là đem đèn là chính Chúa để trên bệ cao đó, để trên bệ cao, thưa anh chị em. Cho nên nhất là đi đường mà không đèn thì dễ dẫm đạp nhau, bởi vì đi trong u tối, mà đi trong bóng tối thì dẫm đạp nhau, không thấy nhau, dẫm đạp nhau. Mà người đi trong bóng tối là người chỉ thấy mình, đôi khi không thấy chính mình nữa. Có những cái bóng tối nó dày đặc đến độ mà người ta không thấy mình. Bây giờ chúng ta tạm thời phân hai loại. Cái loại người thứ nhất là đi trong bóng tối mà không đến nỗi dày đặc, thì không thấy người khác mà chỉ thấy mình. Mà không thấy người khác mà chỉ thấy mình, thường là mình đi trong khắc khoải, trong lo âu, và mình hay dễ dẫm đạp người khác. Cho nên bao lâu chúng mình còn dẫm đạp danh dự của anh em mình chẳng hạn, bao lâu chúng mình còn chà đạp cái cuộc sống của người khác chẳng hạn, người thân của mình, bao lâu không còn quan tâm đến cái tình yêu hay cái nghĩa cử của chồng, của vợ mình trong một mái ấm gia đình chẳng hạn, bấy lâu mình đang đi trong đêm tối, bấy lâu mình chỉ thấy mình chứ không thấy vợ mình bên cạnh, không thấy hy sinh của chồng mình bên cạnh chẳng hạn, hay là của bạn bè mình đó. Cho nên cái người đi không có ánh sáng, người đi không có Chúa là ánh sáng, thì đi trong cái khắc khoải lo âu là sợ vấp ngã nữa. Tại vì mình không biết là cái bậc cấp ở chỗ nào, cái hố sâu chỗ nào, đi dè chừng, đi trong lo âu và sợ hãi. Mà thường những người mà hay chà đạp danh dự người khác, chỉ thấy cái lợi ích cho mình thôi, đi trong đêm tối thì dễ dẫm đạp người khác á, thì những người đó là những người có một tâm linh luôn động, có một tâm linh luôn khắc khoải, bởi vì đang đi trong đêm tối. Cho nên bao lâu chúng ta còn mất bình an, còn khắc khoải, còn nghi ngờ, còn đố kỵ, còn chà đạp anh chị em mình, bấy lâu chúng mình đang giấu đèn của Chúa dưới gầm giường. Bấy lâu chúng mình chưa tôn vinh Chúa, đặt Chúa là ánh sáng ở trên cái đế cao, thưa anh chị em. Cho nên chúng mình suy niệm lại cái bài đọc hôm nay, ứng dụng cái điều đó trong cuộc sống của chúng mình. Bây giờ cái kiểu người thứ hai, đi trong bóng tối, đêm tối dày đặc đến độ mà không thấy mình. Cái loại người này càng sống khắc khoải hơn. Họ đau khổ, họ có sự dằn vặt trong lương tâm. Bởi vì họ không thấy ngay cả chính mình. Cái kiểu người này thường là biểu tượng cho những người kiêu ngạo một cách quá đáng. Không thấy lỗi mình, không thấy khuyết điểm mình. Luôn nghĩ mình hơn người khác, luôn nghĩ mình hoàn thiện, cho nên không còn đọc kinh, không còn xưng tội, và không thích người khác xây dựng, nói lời xây dựng mình chẳng hạn. Người khác mà nói lời xây dựng mình là mình nổi cáu lên, mình loại ra khỏi nhóm, hay là mình phản ứng lại liền, mình giận dữ, mình phản đối, mình đề nghị, mình ép bề trên, mình ép bề dưới phải loại người đó ra chẳng hạn. Thưa, cái loại người thứ hai đi trong bóng tối của dày đặc, mà bóng tối đó đến nỗi mà không chỉ là không thấy người xung quanh mình mà còn không thấy chính mình, đó là cái đêm tối của tâm linh, cái bóng tối dày đặc của tâm linh, do cái kiêu ngạo, do cái việc tôn thờ cái tôi quá đáng, tôi quá đáng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để ý lại cái chuyện này khi tôi phát triển về cái chủ đề đèn, ánh sáng, và ngược nghĩa lại là đi trong đêm tối. Còn cái chủ đề về cái đấu mà đông thì cũng vậy, chúng ta làm một điều thiện thì Chúa trả cho chúng ta một điều thiện, và Chúa còn cho nhiều hơn nữa như đoạn tin mừng này nói. Cho nên nếu như chúng ta làm một điều ác, thưa anh chị em, thì chúng ta cũng sẽ lãnh lấy một cái đấu của điều ác. Chúng ta đông một cái đấu ác thì chúng ta sẽ lãnh một cái đấu ác, dẫu cho cái lý do là gì đi chăng nữa. Lý do là để bênh vực công lý đi chăng nữa, lý do bất cứ vì lý do gì mà hệ một đông một cái đấu ác thì chúng ta cũng sẽ nhận lại một cái đấu ác. Đông một cái đấu của sỉ nhục danh dự người khác thì chúng ta cũng sẽ nhận lại, đôi khi nhận lại ngay từ cõi đời này, một cái đấu của sỉ nhục. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Bao nhiêu cái đấu bất công khác chẳng hạn, cho dây ăn lời quá đáng chẳng hạn, hay là làm ăn nó bất công, có những cái điều chúng ta có thể lấy ví dụ nhiều cái thứ trong cuộc sống, thưa anh chị em, thì chúng ta cũng sẽ lãnh lấy cái hậu quả. Thuật ngữ Việt Nam có câu gọi là có vay thì có trả đó. Có vay thì có trả. Chúng ta làm điều gì thì chúng ta sẽ nhận lại điều đó, theo cái logic của cái dụ ngôn thứ hai về cái đấu, cái đồng đấu ở trong cái đoạn tin mừng này. Xin Chúa giúp chúng ta biết ý thức được điều đó. Đừng quên rằng Chúa là đèn soi. Đừng quên rằng Chúa là đấu đo lường hành vi thiện ác của chúng ta. Cho nên bám vào Chúa là đèn, bám vào Chúa là đấu đo lường, chúng ta sẽ tránh khỏi đi trong đêm tối của tâm hồn, đi trong ngu muội thiếu biện phân. Bám vào Chúa là đấu đo lường, chúng ta sẽ đi trong công bình và